This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần 1600 AM của Đài Sài Gòn Dallas. Vâng, và sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Vâng, và trong chương trình này nếu quý vị có những thắc mắc về chiếc xe của mình hoặc là có những cái câu hỏi về cái cách bảo trì xe cũng như là những cái thắc mắc nhỏ thôi mà quý phụ nữ, chị em phụ nữ của chúng mình không có thể biết được, thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Băng qua số điện thoại quen thuộc của đài, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa quý vị thính giả, chú Anh Băng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Tận tâm thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Vâng, và nghe từ phòng ghi âm, Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Và không biết hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Rất khỏe và đang vui vẻ thưa cô. Và anh Bằng xin trân trọng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 buổi chiều thứ sáu. Tuy ướt át trời mưa thì mặt trời mưa, ta ngồi lắng nghe chương trình của Đài 1600 là vui nhất nhà. Chào Thảo My và Kim Anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Anh Bằng và Kim Anh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả và xin gửi lời chào tới chú Anh Bằng. Kim Anh và Thảo My hiện tại ở trong phòng ghi âm rất là khỏe và hôm nay trời mưa mát mẻ, đặc biệt là ngồi đây mà cái view cửa sổ nhìn ra trời mưa thì cảm thấy cũng rất là thoải mái, và hy vọng là một ngày, nửa ngày làm việc của Kim Anh và Thảo My và chú Anh Bằng sẽ thật thoải mái hơn nữa và có một cái cuối tuần thật là vui.
Dạ vâng, lời nói rất là lưu loát. Tại vì Thảo My liếc ngang coi Kim Anh có mang súng không, tại vì hai chú cháu mình cùng bỏ chạy.
Dạ vâng, thưa chú, không biết hôm nay thứ sáu, một buổi chiều mưa, thì không biết hôm nay chú có bận rộn như mọi ngày không thưa chú?
Dạ vâng, thưa cô thì công việc hàng ngày nó vẫn bận, tuy rằng nó bận nhưng mà lúc nào cũng nhớ tới đài và nhớ nhất là hai cô chú nhân viên dễ thương đó. Thành thử chúng ta sẽ đem lại những cái nụ cười nhỏ nhỏ để chúng ta cùng cười nhau cho cái ngày cuối tuần của mình nó thấy được vui vẻ. Nhất là ngày cuối tuần là mình biết cái thời gian mình sẽ có một cái weekend, thì đương nhiên ai cũng hướng về đó. Nhất là các bà thì rất là vui nấu cho chồng mình nồi cơm canh chua cá kho tàu, nhất là trời mưa lạnh như vậy ăn rất là ngon. Thì để bù lại thì mình sẽ được cái check mấy ông chồng tặng cho mình, đúng không thưa hai cô?
Nghe cái check, nghe tới cái đó là Kim Anh với Thảo My cười.
Dạ đúng, là sáng rõ lên luôn chú ơi.
Dạ vâng, thì đó là những cái cuối tuần mà mình thường mong mỏi, và những người mà có cái xe đi thì cũng sợ cái trở ngại với cái thời tiết trơn trượt này. thì cái phần an toàn mình cần focus vô là cái vỏ xe, cái quan sát, cái view quan sát của mình nó sẽ không có được rõ ràng lắm, tại vì trơn trượt là một, hai nữa là cái nước nó bắn lên và cái trời nó tối rất là mờ, thì cái focus về cái vấn đề mà mình cái vision của mình nó sẽ bị giảm đi cái phần trăm nào đó, thì chúng ta cần nên cẩn thận trên đường đi hoặc là trên đường về để chúng ta đi tới nơi về tới chốn. Đó là cái khuyên của anh bạn, thì mình cứ take time mà chạy. Còn nếu mà nói về bể bánh xe thì chúng ta có thể nói về Thảo My là kinh nghiệm nhiều nhất, sửa xe Thảo My rồi tới mẹ Thảo My, là tới bà ngoại của Thảo My đều gặp anh bạn đó, thì đó là một chuyện vui, có phải không Thảo My?
Dạ vâng, đúng rồi thưa chú, cái đó là cái mà bất đắc dĩ mà mình không có thể biết được, cái đó là bất đắc kỳ tử đó chú ơi.
Thảo My ơi, nếu mà mới chú bằng mới nói là Thảo My, mẹ Thảo My, bà ngoại nữa, thì chút xíu ngày hôm qua mà Kim Anh có số phone bỏ lưu trong phone của chú bằng là sẽ gọi chú bằng, vì hôm qua bánh xe không phải xì mà nó bị mềm.
Nhưng mà nói bà ngoại thì nói bà nội, thì anh bằng cũng có cái kỷ niệm như thế này. Khi mà bà nội của anh bằng là người Bắc Kỳ, thì bà dạy cái câu là cái tiên học lễ hậu học văn, thì khi mà tới gặp các ông các bà thì bà nội nói giới thiệu, đây là hai thằng cháu ngoại của tôi, là cháu chào ông chào bà chào cô chào dượng cầu cậu cầu mợ, thì mình thấy hai ông anh ông đứng cứ mổ mà cứ chào gì dài thòn, xong cái bà nội mới nói còn đây là thằng cháu nội của tôi, là cái thằng nhỏ, rồi xong rồi chào đi con, thì anh bạn nói dạ con là con Lý, xin cứ chào người nhớ, và tao chào mày. Cái bà nội đó sao cái thằng này mày hỗn thế, cháu đâu có chào ông đâu, cháu chào cái thằng mà đứng kế bên đó, thì tao chào mày đúng rồi, còn cái kia thì cháu nói là chào con là con Lý, con chào người nhớ, thì tức là con đã chào tổng quá hết rồi, con đâu có mổ giống như hai ông anh vậy. Thì bà nội nói cái thầy lắm mồm thế, thấy có vui không?
Nhưng mà cái bằng thắc mắc có tại sao mà nhà chú anh bằng nói tiếng Bắc mà chú anh bằng nói tiếng Nam hả chú?
Tại vì mẹ của anh bằng là người Nam.
Chứ thường thường người Bắc là giữ cái tiếng Bắc nó rất là lâu, không di động, giống như cái măng nè. Người Bắc sang ra trong miền Nam nhưng không nói được câu miền Nam, là vẫn là nói tiếng Bắc mà thôi.
Vâng, là tại vì bên anh bằng thì ảnh hưởng về miền Nam, và đi học cái trường người Nam cũng ít có người Bắc. Trong thời đó khi mà bên nội định cư là định cư ở Sa Đéc, khai thác ruộng vườn ở dưới đấy, thì bố anh bằng lên tỉnh học thì mới gặp mẹ anh bằng là người Nam. Thành thử anh bằng bị hấp thụ bởi cái người Nam, nhưng mà sự thật là có phần nửa Bắc Kỳ.
Dạ vâng. Vậy là cho nên là chỉ nói được một chút thôi, chứ không thể nào nói hoàn toàn tiếng Bắc giống như Kim Anh và Thảo My được. Thì bây giờ thì chú cháu mình tạm gác cái câu chuyện vui chút xíu cho đón quý vị thính giả đầu tiên của chương trình nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Hello, chào Thảo My rồi cô Kim Anh. Chào
dạ
anh
vâng,
bạn.
Xin chào.
Em tên là Bắc đấy anh bạn ơi.
Đây là Bắc nữa rồi. Còn có cái bà Nam không?
Anh bằng nói chuyện vui với hai cô quá, chờ mãi em có khách bây giờ mới gọi vào đây để hỏi anh bằng cái này.
Dạ vâng.
Là cái cây xăng nó có cái loại gì, do dầu với lại xăng, rồi nó có cái loại mà xăng hay là dầu gì nó là E85 đấy anh bằng.
Vâng.
Rồi bây giờ nếu trường hợp mà mình chạy xe xăng mà mình đổ lộn cái xăng nó vào thì nó có bị ảnh hưởng gì không, hay là phải làm cách nào anh Bằng?
Dạ vâng, thưa anh, thì giờ nếu mà mình đường lâu đường dài thì nó mới có ảnh hưởng, còn mình chỉ đổ lộn một lần hai lần thì nó không sao. Thì cái quá trình mà cái xăng mà 87 nó pha cái ethanol, tức là cái gas alcohol, là cái thực vật đó, tại cái xăng nó rẻ tiền, thì cái octane nó chỉ có racing có 87 mà thôi. Còn cái loại 89 và cái loại 93 thì cái đó là cái loại xăng super, thường là nó trang bị cho những chiếc xe high class, chẳng hạn như Lexus, BMW, Mercedes, thì những cái loại xe đó nó đòi hỏi cái loại xăng này. Nhưng mà thật ra mình đổ lộn một ít nó cũng không sao. Còn nếu mà mình đã là cái xe cũ mà mình xài cái xăng 87, mình xài một cái thời hạn dài thì nó có ảnh hưởng tới cái catalytic converter, thưa anh.
Không anh Bằng ơi, cái loại xăng mà cái cần nó bằng vàng mà màu vàng vàng đó, nó là E85 á. Hello.
Hello.
Dạ vâng, yeah, xin lỗi anh Bằng, có người muốn hỏi tình tử là phải ngừng thì chú bác lặp lại một lần nữa.
Em nói là cái cây xăng Red Jack á, là nó có riêng biệt, nó có ba loại. Một cái loại dầu và một cái loại xăng. Rồi nó lại có một cái loại, không em không hiểu nó là dầu hay là nó xăng, mà nó đề là E85 đó, mà nó màu vàng.
À, cái loại này có thể là cái loại dầu mới hay sao, mình phải hỏi đi. Tại vì ở đó nó có cái màu xanh đó, là cái dầu carbon để xài.
Dạ đúng, đúng. Cái đấy là diesel em biết. À. Rồi cái xăng bình thường 85, 89 là em biết rồi.
À, 85 không có, có 87, 89 và 93.
Đúng rồi.
Vâng.
Nhưng mà nó có một loại, cái loại đó nó chỉ riêng biệt cho cái xe nào mà có cái chữ đó thì mới đổ vào cái loại xăng hay dầu đó. Còn ngoài những cái xe xăng mà đổ lộn cái loại đó vào á, thì nó có bị ảnh hưởng cái gì không đó, ý em hỏi là vậy đó.
Nếu mà nó là cái gas á, thì nó sẽ không có ảnh hưởng mạnh, còn nếu mà nó là dầu á, nó sẽ có cái trở ngại về cái tương lai. Mà cái phần này anh Bằng cũng cần phải đi update cái loại xăng mới, mà thật sự ra thì không có biết đúng cái câu trả lời, tại vì chưa có trở lại trường cho cái vấn đề này, mà nó đã ra thị trường rồi thì không biết là cái thứ này nó là gas hay là dầu.
Dạ, em chỉ thấy ở cây xăng Red Jack nó mới có thôi, còn ngoài những cây xăng ở QT thì không có, hay những cây xăng khác không có.
Vâng.
Thì em muốn hỏi vậy thôi, sợ là đổ lộn một cái rồi nó bị ảnh hưởng.
Vâng, nếu mà dầu thì nó có ảnh hưởng, mà một ít thì không có sao, còn nếu mà là xăng thì nó không có hại gì hết. Nhưng mà để cái câu trả lời sẽ được giải đáp trong chương trình kỳ tới, anh Bằng sẽ trả lời cái câu hỏi này chính xác hơn.
Rồi, ok, cảm ơn anh Bằng.
Dạ, okay, thưa ông,
cảm ơn. Dạ, rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình ạ. À, vâng, chú anh Bằng ơi, mỗi lần mà chú anh Bằng giải đáp thắc mắc cho quý vị thính giả là Thảo My với Kim Anh ngồi đây là ngưỡng mộ chú, tại vì thông tin nào chú cũng biết hết á.
Nhưng mà lần này không biết, phải không?
Nó, tại
không,
vì lần
cái
này
là... lại gọi là... Cái này là gọi là sao chú? Học học nữa, học mãi, không có cái gì là gọi là đủ hết, đúng không chú?
Dạ vâng, thật ra mà nói là cái ngành nghề này, cái ngành nghề kỹ thuật là những người technician mà class A là họ phải đi update hàng năm, mà mỗi năm mà họ đi update thì những cái thông báo này họ phải biết, nhưng mà nó chưa tới cái thời điểm. Một năm thì nó có hai lần, một lần là nó introduce cho những cái xe mới nó ra, và xe cuối năm thì nó interview lại là cái xe mà mình đã sửa. Chẳng hạn như là 2017 thì 2016 nó đã bắt đầu giới thiệu, rồi cuối năm thì nó nói tổng quát về cái loại xe này trên đường mà mình sửa chữa có những cái gì trở ngại, xong mình mới turn in cái report của mình cho những người kỹ sư, tức là cái engineer, để họ về họ coi lại tại sao nó bị như vậy. Nếu sau này mà thấy cái trở ngại này nó bị nhiều quá đó, thì đương nhiên họ sẽ có những cái recall để thu hồi những chiếc xe nó bị trở ngại về cái vấn đề kỹ thuật này, thưa hai cô.
Dạ đúng rồi, thưa chú anh Bằng. À, nhưng mà tại vì không có trách được, bởi vì Thảo My nghĩ là chú anh Bằng rất là bận rộn, bởi vì chú có đi update thôi, chứ nếu mà chú anh Bằng đi update rồi là cái gì cũng biết hết đó.
Có cái cũng không biết, anh Bằng không phải là người tự giỏi như Thảo My đâu, cảm ơn cái lời khen. Như thật ra anh Bằng rất là ngu đúng không?
Dạ đâu có đâu chú ơi, chờ chú là giúp quý vị thính giả giải đáp mọi bao nhiêu là cái câu hỏi ở trên đài, là mọi người rất là quý trọng chú, cũng như là rất là trân trọng những cái kiến thức của chú, thưa chú. Vâng, và để xin được Thảo My xin được ngắt lời chú anh Bằng để có thể mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nha chú.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Thảo My Kim Anh xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Hello, Thảo My và Kim Anh xin chào, xin cho biết quý danh. Hello.
Dạ hello. Dạ hello, anh có nghe rõ không ạ?
Không biết là vị thính giả này có nghe thấy Thẩm Mỹ và Kim Anh không ạ? Bởi vì Thẩm Mỹ và Kim Anh có nghe thấy một cái tiếng đáp trả nhưng mà lại không nghe thấy.
Dạ vâng, bây giờ thì xin mời.
Hello.
À, dạ rồi.
Dạ, dạ vâng, xin cho biết quý danh. Vâng, Thảo My và Kim Anh xin được mời một vị thính giả khác nhé. Hello.
Hello.
Hello, vâng, Thảo My và Kim Anh xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Phải em ạ.
Dạ vâng, phải rồi ạ.
Em Bất Kỳ đây. Em muốn hỏi chú anh Bằng là trên cái QT nó cũng có cái loại cái xăng này là E15 á.
Dạ vâng,
thì... nó là của alcohol gì đó mà... hỏi cái con nhân viên thì nó nói là xe từ 2000 trở lại đây thì xài được, còn nếu mà xe mà trước 2000 thì không xài được. Vậy hỏi chú là mình có nên xài không hay là không xài chú?
Thì anh đã thử biết rồi, thì là cái câu trả lời của anh cũng đã giúp cho anh Bắc nghe, thì anh biết cái này nó là gas alcohol. Gas alcohol tức là cái xăng dầu này nó làm bằng thực vật. Nó làm từ mía với khóm, thì nó ghét của họ, cái basic của nó là cái water base, nó bằng cái chất nước chứ không phải bằng chất dầu như xăng. Thì cái loại này nó làm cho cái xe chạy nó dry, nó không có tốt. Cái thời gian mà thập niên năm 80 thì anh bạn có biết là nó ra cái loại ghét của họ này để nó replay cái xăng trong cái thời gian khan hiếm, nhưng mà nó không có lợi cho cái xe nhiều. Sau này người ta muốn chạy cái xăng bằng gas của home là cái base là nước đó, để nó tránh đi cái môi trường ô nhiễm. Mà nếu mà cái xe mới á, thì nó xài thì anh bạn không biết cái tương lai nó như thế nào, nhưng mà cái xe cũ mình xài á, cái gas của home nó sẽ vào cái lòng xi lanh mình, tại vì nó là chất nước, không có cái lubricant đó, thưa anh.
Dạ vâng. Cảm ơn chú nhiều, cảm ơn chị.
Dạ vâng, không có gì thưa anh. Xin cảm ơn rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình.
Cái anh này thì anh đầu chương trình, khi mà anh gọi vô anh cũng nói anh là người Bất Kỳ.
Thật ra
giữa người Bất Kỳ và người Nam Kỳ á, chúng ta cũng là anh em trong nhà, không có cái gì thay đổi, không có gì khác hết. Mà cái giọng nói Bất Kỳ mình thử nghe coi, nó rất là hay mà nói
dạ, đúng
chữ
rồi,
nhất.
Chú. Đúng rồi, giọng Bất Kỳ là giọng chuẩn luôn á chú.
Vâng, bởi vì nghe giọng chuẩn. Kim Anh mà nghe mà mê.
Cái này cứ được khen là vui, không cần biết khen đúng hay khen sai. Cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều. Và vui nhất á, là ngày hôm nay chú Anh Bằng vừa làm vừa lắng nghe nguyên cả ngày hôm nay Kim Anh làm trên đài, và cứ nhắc hoài là hôm nay có súng không. Và sau khi bây giờ suy nghĩ kỹ là chắc không cần cầm súng đâu, sợ lắm.
Vâng, thật sự mà nói như vậy, khi mà một khi mà mình có cái conceal thì mình có cái súng, mà mỗi cái xung đột nó xảy ra, chẳng hạn như là người ta chạy xe mà ta cắt ngang đầu mình bực tức, mình phải thắng, mình làm mình hốt hoảng lên, thì cái việc đầu tiên mình không nghĩ tới vấn đề mà tha thứ cho người ta, hoặc là mình nói chuyện ôn hòa, anh chạy như vậy là anh có lỗi, anh làm sai, mình không có nghĩ tới cái vấn đề mà nói chuyện mà với cái người kia, mình nghĩ tới cái thị uy của mình trước, là tôi có súng trong người thì tôi móc ra là anh phải sợ. Mình cứ nghĩ người ta sẽ sợ mình, nhưng nếu mình gặp những người mà họ không phải là những người đã từng với súng á, thì không sao. Còn mình gặp chẳng hạn như mấy người mà về drug line thì cái đó là bình thường với họ, thì họ sẽ phản pháo là cái tai hại với mình. Với một cái nữa là như thế này, một khi á, mà luật pháp ở đây mình rút súng ra đó, là mình thị uy người ta, mình chĩa vô người ta, thì nó xen ngang hàng với cái tội mà mình bắn người ta. Thì khi mà mình đưa cái súng ra là cái phần tự vệ, người ta thấy là đương nhiên nếu người ta có súng người ta phải bắn mình, chi bằng mình dùng cái lời nói ôn hòa để phân trần cái lẽ phải. Còn nếu mà mình đã lỡ làm rồi á, cái thời gian mình ngồi ở trong một cái căn phòng nhỏ, mình suy nghĩ là mình có thấy là mình hối hận. Cái việc làm của mình chỉ tức giận trong một vài phút đó mà bây giờ mình phải ngồi 5 năm, 10 năm, thì tự hỏi có đáng cái giá mà mình phải trả hay không? Thì mình cái sự suy nghĩ nào cũng vậy, nó khi đã qua rồi, mình mới thấy mình hối hận. Thì anh Bằng khuyên đừng có đi vô con đường đó để mình sẽ hối hận trong tương lai.
Dạ vâng, đúng rồi chú ơi.
Kim Anh nghĩ sao Kim Anh?
Dạ vâng, thưa quý trung bằng là Kim Anh thì không biết nói sao nữa. Thôi để nhường lời lại cho Thảo My đó.
Thảo My thì đã nói Thảo My rất là đồng ý với chú. Tại vì cái gì mình cũng có thể giải quyết bằng cách thương lượng hết chú. Lời nói thì có lẽ là sẽ tốt hơn là những cái hành động
mà... Nhưng mà đôi khi ấy, chú, có nghĩa là cái phản xạ tự nhiên mà nó tự vệ của mình ấy, nhiều khi mình sẽ bị mất kiểm soát, cũng có đôi khi thôi chứ không phải là thường thường. Còn cái mang thiện lúc nào cũng nhẹ nhàng lắm, lúc nào cũng nói giải quyết cái gì mà mình có thể nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn xung đột hay không muốn có bất cứ cái gì lớn tiếng xảy ra hết.
Vâng, thì bây giờ anh Bằng đưa một cái cụ thể ra để cho hai cô mà nói về shopping á, thì có thể là Thảo My với Kim Anh là rành hơn. Mình đưa một cái cụ thể ví dụ đi, khi mình tới một cái shopping mà mình trong túi mình có tiền á, thì đương nhiên đó mình rất hăng hái với cái món đồ mà mình thích. Còn mình không có tiền mà cứ dòm ngó, mình đi tới đi lui, mình rất là thèm thuồng nhưng mình không có tiền, thì cái phản ứng cũng như là có cái súng vậy. Khi mà mình móc ra là người ta có súng thì người ta vì cái tự vệ người ta phải bắn mình, phải không? Còn nếu mà mình không có súng thì người ta vẫn có cái thời gian, vẫn có cái thời gian để mình thương lượng. Còn nếu mà hai bên đều có súng thì cái chuyện xung đột nó có thể xảy ra, là tại không người nào có thể dằn được cái cơn bực tức của mình, đúng không?
Dạ đúng rồi thưa chú ơi. Thì cái chủ đề đó Thảo My cũng đã rất là đồng ý với chú, tại vì mình có thể mình dìm những cái sự xung đột của mình xuống, mình giải quyết bằng lời nói nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chú đã nói là rất là đúng, tại vì khi mà hai người đều có những cái vũ khí như vậy thì có thể là xung đột nó dễ xảy ra hơn nữa. Tại vì mình có trong người, mình muốn bảo vệ mình muốn tự bảo vệ mình, thì có thể là mình sẽ không có suy nghĩ chín chắn thôi chú.
Vâng, thì đúng như vậy đó. Bây giờ mình nói cụ thể là ở trong gia đình vợ chồng với nhau đi. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng có cái hục hạc xung đột với nhau, mà bây giờ mình không có nhịn nhường nhau đó, mình có thể đánh đập với nhau. Còn cái trường hợp của anh Bằng ra thì mình đã suy nghĩ, có cái tầm mức suy nghĩ. Thì bây giờ lỡ mà có cái chuyện xung đột gây ra, mình chưa chắc mình đã biết mình là đúng hoặc là mình là sai. Mình không có chủ quan là tôi lúc nào cũng đúng và bà lúc nào cũng sai. Thì cái phương pháp thứ nhất mà để giải quyết êm đẹp là như thế nào? Mình không nói được, tại khi người ta bực tức thì không ai nhịn ai hết, ai cũng muốn la ầm lên. Thì cái phương pháp tốt nhất là mình đi khỏi nhà, mình đi tới một cái hồ nước, mình ngồi, mình thanh thả, mình suy nghĩ là những gì mình làm đúng hay sai. Nếu sai, mình trở về xin lỗi cái người phối ngẫu của mình. Còn nếu mình đúng thì mình phải phân trần. Thì cái sự đáng tiếc nó sẽ không xảy ra như trường hợp mang súng, có đúng không Thảo My?
Dạ vâng, đúng rồi thưa chú Anh Bằng. Và ngay sau đây Thảo My, Kim Anh xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ alo. Dạ phải em ạ.
Dạ vâng, phải rồi. Xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ, chào chú. Chú cho cháu hỏi là cháu có chiếc xe Camry 2009 đó chú, mà mới có 45.000 mao thôi chú, mà mỗi lần thay nhớt á, mình đổ nhớt 10-30 vô là vậy có được không chú?
Mới có 40.000 mai thì cái xe nó vẫn còn mới lắm cháu ơi, thì mình nên xài cái 5-30. Sau khi nó đã trên 50-60.000 mai rồi, mình hãy đổ cái loại nhớt đó. Tại cái phần mà khi mà cái dàn khí nó có cái sự hao mòn, là mình đổ cái nhớt đặc hơn á, là cái chủ yếu của mình là tránh cái nhớt nó bị lòn qua cái bạc nữa, nó đốt đi. Nhưng mà thường là với cái số mai đó mình không cần phải xài đặc như vậy. Mà nhất là vào cái mùa đông đó thì cái nhớt nó càng lạnh thì nó càng kẹo lại. Mình nên giảm cái nhớt nó loãng đi một chút xíu thì nó sẽ tốt cho cái xe thưa cháu.
Dạ chú, vậy là hôm cả mấy tháng trời giờ con cứ thay cái nhớt 10-30 vậy thì có bị hư máy móc gì không chú?
Dạ thưa không, nó không có hại gì hết. 10-30 hoặc là 5-30 thì nó chỉ loãng hơn một chút thôi, nhưng mà nó thật ra nó không có hại gì hết.
Dạ cảm ơn chú. Chú mới cho cháu hỏi tức là cái nhớt hộp số của cái xe Camry 2009 đó chú.
Dạ vâng.
Mình muốn thay mà người ta nói phải đem vô dealer thay mới được hả chú?
Dạ vâng, thì cái loại này nó là cái loại siêu, nó phải đo bằng cái hệ thống computer, nó dùng cái scanner để biết cái dầu nó còn cái sức sống là bao nhiêu, và nó đo được bao nhiêu nhớt, mà cái này là nó phải bơm vô chứ nó không có phải đổ từ cái ET mà đổ xuống đâu cháu.
À dạ, tức là mình phải đem vô đi lên mình làm mới được hả chú?
À, không cần đi lên, bất cứ cái chỗ nào mà service về cái transmission thì họ có cái equipment này.
À dạ dạ, ok chú, vậy cảm ơn chú nhiều nha chú.
Rồi, không có chi.
Dạ, bye chú, bye chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. À, vâng, rất tiếc thưa quý vị thính giả là thời lượng chương trình Garasel cùng với chương bằng hôm nay cũng đã không còn nữa. Thảo My xin được cáo lỗi với một vài vị thính giả vẫn chờ trên đường dây. À, và thưa chú ơi, thật là Thảo My và Kim Anh rất là vui bởi vì thứ sáu nào cũng được hội ngộ với chú, cũng được nghe giọng của chú, được trò chuyện với chú và nghe chú chia sẻ những câu chuyện vui rất là giải trí cho với quý vị thính giả cũng như là Thảo My và Kim Anh thưa chú. Và rất tiếc là bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi. Thảo My và Kim Anh xin được mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả và cũng không quên chúc chú một buổi cuối tuần thật là vui và đầm ấm bên gia đình, về với một mâm cơm với nồi canh chua cá kho tộ nha chú.
Dạ, yeah, tuyệt vời. Thật sự là mà nói thì được hầu chuyện với Thảo My cũng như Kim Anh, mình chia sẻ về xã hội, chia sẻ về kỹ thuật cái xe, chia sẻ về những gì mình học hỏi được trong 67 năm qua, thì những cái chia sẻ này nó không hẳn là nó hoàn toàn 100% là đúng, nhưng mà ít ra cái sự nhận xét của mình có thể nói là trên trung bình, thì ngay cả chúng ta ai cũng hiểu biết là những gì mình làm nó đều có cái nguyên nhân và nó cũng có cái hậu quả. Thì trước khi mình làm mình cần phải đắn đo, cũng như trước khi mình nói bậy giống như anh Bằng nó phải uống lưỡi 5-6 lần để mình nói trúng. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại giống như Thảo My nói, là có nồi canh chua cá khô tộ rồi ăn để chúng ta cùng hữu hỷ chia sẻ những niềm vui cuối tuần cùng với gia đình. Và anh Bằng xin kính chúc quý vị có rất nhiều sức khỏe, vì có sức khỏe chúng ta sẽ làm được tất cả và gặt hái những gì mà mình mong đợi trong năm. Cảm ơn sự cộng tác của Thảo My cũng như Kim Anh, rất vui được nói chuyện cũng như là được làm chương trình này cùng với hai cô. Chúc hai cô có một cuối tuần thật là vui và nhiều sức khỏe để tiếp tục nói trên đài để chúng ta cùng nghe.
Dạ vâng, Kim Anh xin cảm ơn chú Anh Bằng rất nhiều và luôn kính chúc cho chú Anh Bằng có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chú trong chương trình tiếp theo.
Dạ vâng.
Cái lòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta vẫn đứng trong nắng đào kèm từ từ, con đôi dốc dẻo từ từ, sát cái dòng suối chảy lừ lừ, cờ tung gió bay được bay phất phới kèm từ từ, đừng chạm gió ngàn vì vù, gió có dồn cát bụi mịt mù, đường xa tắt vui vì chỉ đón chờ.